Thứ nhất là hiểu mà hành chưa tới, không? Thứ hai là nó theo cái thói quen của cái tập nghiệp chúng sanh. Bởi vì tập nghiệp chúng sanh là sao? Là thích buông lung, phải không? Mà nghe cái gì mà nói theo kiểu giống cái chịu thoải mái thì phái liền, phải không? Đó. Cho nên nghe nói là khỏi cần phải trì giới tụng kinh thì nó thích hợp với cái buông lung của mình liền, cho nên là phái chịu liền. Kiểu theo đó mà gọi là ca ngợi rồi cái thì nghĩa là nhiều khi là nó thành ra cái bệnh đó. Mà không thấy được hết cái ý, cho nên là học là phải thấy được hai ý là như vậy, phải thấy được trọn vẹn. Chứ còn nhiều khi nói cái gì cũng là Phật pháp hết, phải không? Tất cả đều là Phật pháp hết, vào chợ, vào quán vụ rồi cũng là Phật pháp hết, thì tại sao mà trì trai với giới là không Phật pháp? Lạ đời, phải không? Thành ra cái đó là cái nhiều khi là mình làm lẫn là, cho nên đây là phải hiểu cho thật kỹ như vậy thì mới không có hiểu lầm, gọi là cái nghiêng lệch bên đó. Thì như vậy ở đây là Ngài nói không có chỗ lợi ích đó, là để muốn nhấn mạnh là phải thấy tánh. Chứ còn nếu mà không thấy tánh á thì làm những cái chuyện này á thì nhiều khi rồi á nó cũng dễ sanh cái tâm mà gọi là bản ngã. Trong đó mà có tâm bản ngã thì nhiều khi rồi nó cũng là cái làm mà thành tổn phước, phải không? Thí dụ như trì trai giữ giới rồi cái thì để cho thấy là ta đây là người tu kỹ, phải không? Rồi cái thấy những người khác mà tu không kỹ cái thì sanh tâm nữa là chê khen, thì cái đó là cái bệnh. Chứ còn nếu mà thật sự thấy tánh khéo rồi á thì cái gì cũng là tự tánh dũng hết, thì có gì mà trái, có gì mà gọi là ngăn. Thì như vậy ở đây là Ngài nói không có chỗ lợi ích đó, là để muốn nhấn mạnh là phải thấy tánh. Chứ còn nếu mà không thấy tánh á thì làm những cái chuyện này á thì nhiều khi rồi á nó cũng dễ sanh cái tâm mà gọi là bản ngã. Trong đó mà có tâm bản ngã thì nhiều khi rồi nó cũng là cái làm mà thành tổn phước, phải không? Thí dụ như trì trai giữ giới rồi cái thì để cho thấy là ta đây là người tu kỹ, phải không? Rồi cái thấy những người khác mà tu không kỹ cái thì sanh tâm nữa là chê khen, thì cái đó là cái bệnh. Chứ còn nếu mà thật sự thấy tánh khéo rồi thì cái gì cũng là tự tánh dũng hết, thì có gì mà trái, có gì mà gọi là ngăn. Rồi niệm Phật đắc nhân quả, tụng kinh đắc thông minh, trì giới đắc sanh thiên, bố thí đắc phước báo, mít Phật trọn bất đắc giả, nhược tự kỷ bất minh liễu, tu tham thiện tri thức, liễu khước sanh tử căn bản, nhược bất kiến tánh, tức bất danh thiện tri thức, nhược bất như thử, túng thuyết đắc thập nhị bộ kinh, diệt bất miễn sanh tử luân hồi, tam giới thọ khổ, vô sức kỳ thời. Tức là đây Ngài nói thêm niệm Phật thì được nhân quả, tức là giải thích ở trên á, niệm Phật thì được nhân quả, tụng kinh thì được thông minh, trì giới thì được sanh thiên, tức là sanh cõi trời, bố thí thì được phước báo, nhưng mà tìm Phật trọn chẳng được. Nếu tự mình chẳng có sáng tỏ thì cần phải thưa hỏi thiện tri thức, tham tức là thưa hỏi đó, thưa hỏi thiện tri thức để mà rõ cho xong cái căn bản sanh tử. Nếu mà chẳng thấy tánh tức chẳng gọi là thiện tri thức, chỗ này là phải nhớ kỹ. Nếu mà chẳng như thế, dù cho nói được 12 bộ kinh cũng chẳng khỏi sanh tử luân hồi, chịu khổ trong ba cõi không có ngày ra khỏi. Đây là Ngài giải thích ở trên là nếu mà không thấy tánh rồi mà làm những cái chuyện trên đó thì đều là hướng ra bên ngoài mà làm, phải không? Nghĩa là hướng ra bên ngoài, thí dụ cũng như là sao, đây là Ngài nói là niệm Phật thì được nhân quả, tức là niệm Phật thì tức là có được cái nhân quả của cái việc niệm Phật, tụng kinh thì được thông minh, phải không? Tức nghe cái nhân tụng kinh đó thì được cái quả là thông minh, rồi trì giới thì được cái quả là sanh cõi trời, rồi bố thí thì được phước báo, nhưng mà tìm Phật thì trọn chẳng thể được. Ở đây là Ngài coi như là tiếp cái đoạn trước để nói rằng những cái trì trai giữ giới mà hướng ra bên ngoài đó thì đó là cái công phu tạo tác, phải không? Mà công phu tạo tác đó thì gọi là cái công phu sinh diệt. Cho nên ở trước gọi là Phật thì chẳng có trì giới, chẳng có phạm giới, phải không? Phật thì không có trì, không có phạm. Nhưng mà cái chỗ này nhiều khi rồi mình cũng lầm lẫn, nghe nói là Phật không trì giới, không có phạm giới, thành ra rồi cái mình mặc tình mà nghe là tha hồ làm gì làm, tạo cái tha hồ tạo nghiệp, phải không? Cái chỗ đó là cũng là cái chỗ dễ lầm lẫn đó. Vậy đây nói là Phật chẳng có trì giới, chẳng có phạm giới, đó là chỉ cho Phật gì? Phải thấy được cái ý đó. Phật mà chẳng có trì giới, chẳng có phạm giới, đó là chỉ cho Phật tự tánh, phải không? Cho nên Phật đó đâu có trì giới, đâu có phạm giới, phải không? Hiểu như vậy, tất nhiên là Phật đó thì vượt ra ngoài những cái niệm đối đãi hai bên. Trì phạm là hai bên đối đãi, còn Phật đó thì vượt qua, phải không? Cho nên như vậy đó, cho nên gọi là không có trì phạm, cũng không có tạo cái nghiệp thiện ác. Đó, phải nghe cho kỹ cái điều đó. Chứ còn không, không trì mà tha hồ phạm thì sao? Đó, cái chỗ đó là chỗ dễ bị mắc kẹt. Không trì giới nhưng mà tha hồ phạm thì như vậy là có là Phật chưa? Nên chỗ này không hiểu là thành ra nhiều khi là mình bao che, nghĩa là không có trì giới, nghe nói là Phật không trì không phạm gì hết, nhưng mà mình chỉ lấy bên thôi, không trì nhưng mà lấy cái phạm, phải không? Phải không? Cho nên là nghĩa là không trì giới, mặc tình sống thoải mái, là tha hồ mà phạm, rồi còn bao che. Bao che tất nhiên là bảo rằng nghĩa là thiền là không có chấp mà, phải không? Thiền là không có chấp, không có chấp tướng trì gì hết, trì phạm gì hết, còn có chấp á là mắc kẹt, không? Nhưng mà ở đây á thì không có chấp tướng trì, nhưng mà là chấp cái tướng phạm, đó là cái mà không thấy được. Thì như vậy đó là không phải là cái gọi là cái hạng chân thật, mà phải hiểu được cái kiểu đó, ý đó, chứ không thì nghe mà nói giống như cái ý của mình thì chịu thì coi chừng là mê mệt lắm. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện để mà cảnh tỉnh. Nghe là xưa có vị thiền sư, ngài đã đạt đạo rồi, cho nên ngài cũng để mà đánh thức số người nghe là chấp. Do đó mà ngài sống nghĩa là rất là thoải mái, ăn uống hỗn tạp, nghĩa là đụng cái gì nghĩa là đụng mặn thì mà ăn mặn, đụng chay ăn chay, nghĩa là ăn nghĩa là không có chọn lựa gì hết. Nhưng mà trong đó có nhiều vị đệ tử thấy vậy cũng thấy cô bộ làm cái chuyện đó, cô bộ có lý, thấy không? Làm cho cô bộ có lý thì cũng có bắt chước. Thì một hôm ngài mới kêu lại hết, nè, kêu cái đám bắt chước lại. Thì hôm đó là nhằm cái bữa mà gọi là cái bữa cái đám mà quả táng của một cái vị, khi mà thiêu cái xác chết á, thì ngài bảo cái đám đó, đám đệ tử lại hết ngài chỗ cái đám thiêu đó. Rồi khi mà thiêu đó thì cái xác chết thiêu nó cháy nó còn thừa thừa đó. rồi ngài mới lấy mấy cái thịt mà nó còn cháy xém đó, bỏ trộn chung với cái đồ ăn. trộn chung vô với đồ ăn mà, phải không? Mà tùy ý muốn ăn gì ăn đó, phải không? Thịt cá rồi đó, trộn chung với hết. Rồi cái thì ngài ngồi ngài ăn tỉnh bơ, thì ngài biểu rồi mấy ông đó tại đây ăn với ta. Thì mấy ông đệ tử coi như ông nào cũng lấy là ối bữa. Ối bữa hết, đăng cù hết, nghĩa là chạy hết. Thì từ đó sư mới bảo, ta đã nhiều đời thanh tịnh rồi, cho nên mới không có chọn lựa như ngày nay. Còn các ông á, nếu mà có thể cùng ăn với ta cái món này á, thì mới nên là duy trì sự ăn uống như thế. Nếu mà các ông mà có thể ngay đây đó cùng ta mà ăn cái món này đó, thì bây giờ đó thì mới được bắt chước ta mà ăn như vậy, còn không thì thôi. Thì từ đó đó chúng mới là coi như là sợ hết luôn, từ đó mới lo giữ gìn giới trực cho lại kỹ càng. Thì như vậy đó, để cho thấy rõ, nghĩa là phải hiểu được cái ý của các ngài, chứ không gọi là mình cứ nghe rồi cái chấp bên, chấp nghĩa là không trì mà cứ tha hồ phạm, thì cái đó là cái không phải. Khi mà được cái tâm gọi là nó vô phân biệt đó, thì mới làm được những chuyện đó. Mà làm được những chuyện đó đó là các ngài nhằm để mà đánh thức cho số người, chứ không phải là cái đó là cái gọi là cái mẫu mực mà mình phải lấy đó để mà bắt chước theo, phải không? Nó phải hiểu được cái ý đó. Thì như vậy thì mới hiểu được ở đây. Thì như vậy nếu mà ở đây thì ngài nhấn mạnh là phải thấy tánh, thì rồi nó mới không mắc kẹt. Và nếu mà không thấy tánh á, thì làm tu hành những cái tạo tác bên ngoài như là tụng kinh, trì gia giữ giới đó, đó thì lấy cái đó làm cái gọi là cái chỗ công phu của mình, cái chỗ được của mình đó, thì cái đó cũng là cái công phu bên ngoài. Thì ý của ngài là như vậy, chứ không phải nói như vậy là những cái điều này làm cái đó đều hoàn toàn vô ích hết, phải không? Cho nên mới nói là nếu mà tự mình mà không có sáng tỏ thì phải tham thiện tri thức để mà rõ cho xong cái căn bản của sanh tử. Là cái chỗ này là chỗ mà gọi là mình phải nghe cho thật kỹ để cho thấy rõ, nghe là tổ dạy á, xử lý nó rõ ràng chứ không phải nói suông chiều, phải không? Nghĩa là nói như vậy, nhưng bây giờ nếu mình mà chưa có sáng tỏ đó thì phải thưa hỏi thiện tri thức để mà cho rõ cho xong cái căn bản sanh tử, chứ còn không phải là chỉ là nói suông. Nghe nói là không cần phải cầu những cái gì bên ngoài hết, mà bây giờ mình chưa có sáng tỏ thì sao đây? Phải không? Chưa sáng tỏ thì sao đây? Đó là để mới nói lên, nếu mà quả thật mình là cái người chưa thật sáng á, chưa thật thấu suốt á, thì phải thật thà thưa hỏi cái người đã đi qua, nghĩa là thưa hỏi những người bậc thiện tri thức để mà cho được sáng tỏ. Sáng tỏ cái gì? Sáng tỏ cái cội gốc của sanh tử đó, phải thật coi như sự gọi là chân thành á, chứ đừng có gọi là nghĩ rằng mình bây giờ là cái hạng cao rồi, thấy không, hạng tu cao rồi, hoặc là ông thầy lớn rồi, hoặc là ta cũng đã từng lên ra bục giảng được rồi, bây giờ mà đi hỏi nữa thì mất mặt sao, mắc cỡ quá, phải không? Thì cái kiểu đó thì sao? Cái kiểu đó là làm, đó là